9. Cho và nhận. Tonglen.
Đối với mọi người, niềm vui và nỗi buồn là như nhau. Do vậy, hãy là người bảo vệ niềm vui và nỗi buồn cho mọi người cũng như cho chính bản thân bạn. Santideva. Tonglen, hay việc trao đổi bản thân với người khác, là một bài thực hành bồ đề tâm nhằm kích thích lòng yêu thương triều mến và lòng trắc ẩn. Tiếng Tây Tạng, Tonglen có nghĩa là cho và nhận. Nó muốn ám chỉ việc xóa đi sự đau đớn và nỗi khổ sở của mình và người khác, rồi gửi niềm hạnh phúc của mình đến mọi người. Những bài giảng về bồ đề tâm mà Atisha đem đến từ Tây Tạng có cả bài thực hành về Tonglen. Mặc dù có nhiều cách tiếp cận với Tonglen, nhưng về cơ bản thì những bài thực hành này rất giống nhau. Chúng ta hít vào với mong muốn chân thực rằng mình và người khác có thể tự do thoát khỏi đau khổ. Khi làm điều này, chúng ta đã bỏ qua mạch câu chuyện đi song hành với nỗi đau và cảm thấy nguồn năng lượng ẩn bên dưới. Chúng ta có thể mở rộng tâm hồn và trí óc mình trước bất cứ điều gì nảy sinh. Khi thở ra, chúng ta khuây khỏa với ước muốn là chúng ta và những người khác đều sung sướng. Khi mong muốn ở lại dù chỉ một lúc với nguồn năng lượng không thuận lợi, chúng ta có thể học được cách để không còn phải lo sợ về nó nữa. Cho nên sau này, khi nhìn thấy ai đó đau khổ, chúng ta sẽ sẵn sàng thu nhận những nỗi đau khổ và gửi sự khuây khỏa của họ trong hơi thở của mình. Bài thực hành Tonglen thường trải qua 4 bước. Bước thứ nhất là thời khắc ngắn ngủi của sự yên lặng tĩnh mịch hay sự cởi mở. Giờ phút của bồ đề tâm không điều kiện. Bước thứ hai là hình dung và làm việc với nỗi lo sợ mình bị giam giữ hoặc chơi vơi. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn cơ bản nhất của bài thực hành. Chúng ta thu nhận bất cứ điều gì không mong muốn và nhận cảm giác khuây khỏa qua hơi thở. Ở giai đoạn thứ tư, chúng ta mở rộng thêm lòng trắc ẩn bằng việc đưa vào cả những người đang có cùng cảm giác. Nếu muốn, chúng ta có thể kết hợp giai đoạn 3 và 4, hít vào và thở ra cho chính mình và người khác trong cùng một lúc. Cho nên, giai đoạn thứ nhất của bài thực hành Tonglen là giờ phút của sự mở rộng tâm trí hay của bồ đề tâm không điều kiện. Mặc dù giai đoạn này là chính yếu, nhưng rất khó để mô tả. Nó liên quan đến bài giảng của nhà Phật về Sunyata, thường được dịch là nguyên lý tánh không hoặc sự cởi mở. Việc cảm nhận Sunyata thuộc về cảm xúc. Chúng ta cảm thấy mình đủ lớn để có thể chứa đựng mọi thứ mà không để mọi vật bị nghẽn lại. Nếu chúng ta thư giãn đầu óc và ngừng việc suy nghĩ thì cảm xúc có thể đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng. Về cơ bản, việc cảm nhận sự cởi mở tùy thuộc vào chất lượng sống cơ bản của năng lượng. Năng lượng này không tĩnh tại và không dễ nắm bắt, mà luôn trong trạng thái thay đổi liên tục. Cho nên để rèn luyện, trước hết cần phải chú ý xem chúng ta có làm đông cứng năng lượng đó không, hoặc có làm căng thẳng tâm hồn và thể xác mình không. Rồi sau đó chúng ta mới rèn luyện bằng việc xoa dịu đi, làm thư giãn và cởi mở với năng lượng mà không có sự giải thích hay phán xét nào. Dấu hiệu đầu tiên của sự cởi mở là bỏ qua thành kiến và kết nối với một điều gì đó tươi mới. Sau đó, ở những bước tiếp theo, chúng ta bắt đầu hít vào loại năng lượng bị giam giữ cùng những cảm giác không mong muốn, rồi chúng ta thở ra khoảng không gian rộng lớn của bầu trời. Tiếp đó chúng ta sẽ gửi ra ngoài bất cứ điều gì có thể để giúp cho mọi người cảm nhận được sự tự do của một tâm trí cởi mở và linh hoạt. Thực hành càng lâu, khoảng không gian vô điều kiện này sẽ càng có nhiều khả năng sử dụng. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ nhận thức được rằng mình đã sẵn sàng tỉnh thức. Nhiều người trong chúng ta dường như cảm thấy là không hề có ý tưởng nào về những gì mà sự cởi mở thành thực đang phát sáng. Lần đầu tiên tôi ngộ ra điều này rất đơn giản và trực tiếp. Trong gian phòng nơi tôi ngồi thiền, có một chiếc quạt khổng lồ với tiếng gầm rất to. Một lúc sau tôi không còn để ý đến âm thanh đó nữa, và do vậy nó đã đi qua. Nhưng rồi chiếc quạt ngưng đột ngột và đã tạo nên sự yên lặng tĩnh mịch. Đó là lời giới thiệu của tôi về Sunyata. Để làm lóe sáng sự cởi mở, một số người hình dung ra một đại dương khổng lồ, hay một bầu trời không một bóng mây, hay bất cứ hình ảnh nào có thể chuyển tải tính rộng rãi, phóng khoáng, không giới hạn. Trong bài thực hành nhóm, một tiếng còng được vang lên lúc bắt đầu. Ngay khi nghe thấy tiếng còng, có thể hành động như một lời gợi ý nhắc nhở việc cởi mở tâm trí. Ánh sáng lóe lên tương đối ngắn, không bao lâu nó đã đuổi kịp để bắt tiếng còng ngừng lại. Chúng ta không thể bám chặt lấy một kinh nghiệm như vậy, chúng ta chỉ mới chạm vào trong một thời gian ngắn, sau đó lại đi tiếp. Ở bước thứ hai của bài thực hành Tonglen, chúng ta bắt đầu hít thở để trấn an trạng thái sợ bị giam giữ, dày đặc, nặng nề và nóng bỏng. Chúng ta có thể hình dung trạng thái sợ bị giam giữ này như lớp bụi than hay một màn sương mờ ảo màu vàng nâu. Sau đó chúng ta thở ra những tính chất của sự rộng rãi, tươi mát, sáng sủa và mát lạnh. Chúng ta có thể tưởng tượng điều này như ánh trăng, như tia nắng mặt trời lấp lánh trên mặt nước hay như những màu sắc rực rỡ của cầu vồng. Tuy tưởng tượng ra những kết cấu này, nhưng chúng ta vẫn hình dung việc hít vào thở ra không chỉ bằng đường miệng và mũi mà còn thông qua tất cả các lỗ hổng của cơ thể. Chúng ta thực hiện điều này cho đến khi có cảm giác nó hòa hợp, đồng bộ với hơi thở mình và thông suốt về những gì mà chúng ta đang lấy vào và đưa ra ngoài. Tốt nhất là nên thở sâu hơn một chút so với bình thường. Nhưng điều quan trọng là nên thực hành hít vào và thở ra với lượng thời gian như nhau. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể thấy mình thích việc hít vào hay thở ra thay vì giữ chúng ở thế cân bằng. Ví dụ chúng ta có thể không muốn làm gián đoạn sự tươi mát và sáng sủa của việc thở ra bằng việc đưa vào những gì dày đặc, nặng nề và nóng bỏng. Kết quả là việc thở ra có thể kéo dài và phong phú, còn việc hít vào thì ngắn và hạn hẹp hơn. Hoặc chúng ta có thể không gặp trở ngại trong việc kết nối với trạng thái sợ bị giam giữ căn cứ trên việc hít vào, nhưng lại cảm thấy mình gặp quá nhiều trở ngại khi thở ra. Do vậy, việc thở ra của chúng ta hầu như không tồn tại. Nếu chúng ta cảm thấy kiệt quệ như thế này, thì nên nhớ những gì chúng ta đưa ra không phải là sở hữu của riêng chúng ta. Ở giai đoạn thứ ba, chúng ta bắt đầu thực hiện sự trao đổi với một nhân vật cụ thể. Chúng ta thu nỗi đau của con người này và phóng thích sự khuây khỏa qua hơi thở. Theo truyền thống, nên bắt đầu thực hành Tonglen với những người mà ngay tức thời có thể khơi gợi lòng trắc ẩn của chúng ta. Chẳng hạn như những người mà chúng ta đã lên danh sách. Khi hít vào, chúng ta hình dung ra lòng mình đang mở rộng để chấp nhận cơn đau. Khi thở ra, chúng ta đã gửi theo lòng dũng cảm và sự cởi mở phóng khoáng. chúng ta không nên lúc nào cũng nghĩ rằng cuối cùng rồi tôi cũng có một chút khuây khỏa trong cuộc sống và tôi muốn giữ nó mãi mãi. Thay vào đó, hãy cùng chia sẻ nó. Khi thực hành như thế, việc hít vào sẽ trở thành việc cởi mở, thậm chí còn xa hơn. Bằng việc hít vào hay thở ra, chúng ta đang làm thay đổi dần những thói quen cũ trong việc kết thúc sự đau đớn và cố níu kéo bất cứ điều gì có thể an ủi. Trong một số bệnh viện, các bác sĩ thường khuyến khích bệnh nhân thực hành Tonglen không chỉ dành cho những người mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối mà còn cho tất cả những bệnh nhân AIDS khác. Công việc này kết nối họ theo một cách rất thực với tất cả những ai giống họ và làm giảm đi sự xấu hổ, lo sợ và cảm giác bị cô lập. Những người làm việc tại các bệnh viện này đều thực hành Tonglen nhằm tạo ra bầu không khí tươi sáng để những người xung quanh họ có thể tìm thấy lòng dũng cảm, sự lạc quan và thoát khỏi nỗi sợ hãi. Việc thực hành Tonglen làm cho nhiều người đã mở rộng quan điểm gắn kết với người khác, xóa bỏ định kiến mà đó lại là nguồn gốc của đau khổ. Như vậy, việc rèn luyện bằng cách thả lỏng mối ràng buộc chặt chẽ với bản thân và quan tâm đến người khác là những điều phát sáng bồ đề tâm. Đó là lý do vì sao chúng ta thực hành Tonglen. Chúng ta thực hiện bài thực hành bất cứ lúc nào có sự đau khổ, dù nỗi đau khổ của mình hay của người khác. Sau một thời gian, người ta sẽ khó mà phân biệt được chúng ta đang thực hành cho lợi ích của mình hay của người khác. Những ranh giới này dần dần bị xóa bỏ. Ví dụ như, chúng ta thực hành Tonglen vì muốn giúp đỡ người mẹ ốm yếu của mình, nhưng không hiểu vì sao những cảm xúc của riêng chúng ta như điều tội lỗi, nỗi sợ hãi hay cơn giận bị dồn nén nảy sinh và dường như đã ngăn chặn sự trao đổi chân thực. Tại điểm đó, chúng ta hãy thay đổi điểm tập trung của mình và bắt đầu hít vào những cảm giác có tính đối lập với mình, sử dụng nỗi đau đớn của riêng mình như một mối dây liên kết với người khác, những người cảm thấy sợ hãi và bất lực. Việc mở rộng lòng mình trước những cảm xúc bị dồn nén lại có sức mạnh để làm trong sạch bầu không khí và cũng để giúp ích cho mẹ của chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể không biết phải gửi những gì khi thở ra. Chúng ta có thể gửi một điều gì đó, chẳng hạn như sự phóng khoáng hay lòng yêu thương trìu mến hoặc một điều gì đó cụ thể và chắc chắn, ví dụ như một bó hoa thơm. Hay một ví dụ khác như một phụ nữ đang thực hành Tonglen cho người cha bị tâm thần phân liệt sẽ không gặp khó khăn gì trong việc hít vào với lời ước muốn là người cha được tự do thoát khỏi cảnh đau khổ. Nhưng bà có thể gặp trở ngại với việc thở ra vì bà chưa có ý tưởng sẽ gửi món quà gì cho cha. Cuối cùng, bà cũng nghĩ ra là gửi cho ông bố một tách cà phê ngon, một trong những thú vui được ông bố ưa thích. Quan điểm là dùng bất cứ điều gì tốt đẹp để thực hành. Bài thực hành nói về việc cởi mở phóng khoáng với bất cứ điều gì nảy sinh, nhưng điều quan trọng là đừng tham vọng quá mức. Chúng ta muốn cho lòng mình mở rộng trong thời khắc hiện tại, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được điều đó. Chúng ta có thể tin rằng ngay lúc này, nếu đúng là có thể thực hành Tonglen tốt nhất, thì năng lực để cảm nhận lòng trắc ẩn sẽ dần dần được mở rộng. Khi đang thực hành Tonglen với một cá nhân cụ thể, hay đang mở rộng lòng trắc ẩn đến mọi người có cùng tình thế khó khăn, chúng ta thường đưa vào giai đoạn thứ tư. Ví dụ, nếu chúng ta đang thực hành Tonglen cho người chị mất chồng của mình, chúng ta có thể hít vào nỗi đau khổ vì mất người thân của chị và gửi đến họ niềm an ủi. Nếu đang thực hành Tonglen với một đứa trẻ bị đối xử thậm tệ, thì chúng ta có thể hít vào và thở ra cho tất cả những đứa trẻ đầy lo sợ, không có khả năng phòng vệ và mở rộng điều này tới tất cả những người đang sống trong lo sợ, kinh hãi. Nếu đang thực hành tông len với nỗi đau của chính mình, khi hít vào thở ra thì luôn nhớ đến những người có cùng cảnh ngộ. Tôi gợi ý sử dụng tông len như một bài thực hành tại chỗ. Việc thực hành tông len vào ban ngày có thể làm chúng ta cảm thấy tự nhiên hơn là thực hành trên nệm vào buổi tối, bởi vì buổi tối sẽ có nhiều rắc rối khó tránh khỏi. Khi có cảm giác mạnh không mong muốn nào đó xuất hiện, hoặc khi chúng ta nhìn thấy một người bị tổn thương, thì theo lý thuyết chúng ta sẽ không muốn thực hành phương pháp này nữa. Bạn sẽ không còn nhớ 4 bước thực hiện và cũng không cố gắng để đồng bộ hóa thao tác với hơi thở. Đúng lúc này, bạn sẽ cảm thấy đau nhiều hơn khi hít vào và thở ra. Thực hành hàng ngày sẽ không bao giờ là một vấn đề mang tính lý thuyết. Ngay khi sự xúc động dâng tràn, chúng ta phải tự tập để nén cảm xúc này xuống và ngưng ngay câu chuyện hoặc vở kịch mà bạn đang xem, đồng thời trải rộng suy nghĩ và sự quan tâm của mình đối với những người có cùng cảm giác khó chịu như mình. Chúng ta hít sâu với ước mong mọi người sẽ thoát khỏi tình trạng rối rắm của riêng mình. Sau đó khi thở ra, chúng ta gửi đến cho chính mình và những người khác bất cứ điều gì mà chúng ta nghĩ có thể giúp họ khuây khỏa. Chúng ta cũng thực hành giống như thế này khi chạm trán với thú dữ và những người đang đau khổ. Chúng ta có thể làm điều này khi gặp khó khăn hoặc cảm xúc nghẹn ngào. Qua thời gian, những cách mà chúng ta đã luyện tập sẽ tự động, có nghĩa là bạn không cần phải cố gắng tập trung nữa. Chú ý đến những điều có thể mang lại niềm hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày là điều rất có ích. Khi hiểu được điều này, chúng ta có thể chia sẻ với những người khác, đồng thời trau dồi thêm tinh thần của phép luyện tập Tonglen. Là một hành giả đức độ cao dày, nếu chúng ta càng luyện tập để trau dồi thêm tinh thần này, thì chúng ta sẽ chứng tỏ được khả năng tạo ra niềm vui và sự thanh thản. Nhờ lòng dũng cảm và thiện chí muốn làm việc với bài thực hành này, nên chúng ta có nhiều khả năng cảm nhận được lòng tốt căn bản của chính mình và người khác. Chúng ta có thêm khả năng thừa nhận năng lực tiềm tàng của mọi kiểu người, những người mà chúng ta thấy không hài lòng, thậm chí cả những người chúng ta không biết. Do vậy, thực hành Tonglen bắt đầu làm thông thoáng những thành kiến của chúng ta và hướng chúng ta tới một thế giới khoan dung hơn và lĩnh hội cái mới nhiều hơn. Tuy nhiên, như Trungpa Rinpoche nói, không có sự bảo đảm nào khi chúng ta thực hành Tonglen. Vì vậy, chúng ta phải tự trả lời những thắc mắc của riêng mình. Có phải Tonglen thực sự làm giảm được nỗi đau không? Bên cạnh việc giúp đỡ mình, có phải nó còn giúp đỡ cho người khác không? Nếu có ai đó từ phía bên kia trái đất đang bị tổn thương, thì có phải Tonglen sẽ giúp đỡ điều cần phải giúp không? Tonglen không phải là tất cả những gì thuộc về lý thuyết suông. Nó đơn giản và nhân văn. Chúng ta có thể thực hành nó và khám phá ra những gì đang xảy ra với chính mình.
Mời tìm thấy khả năng tạo niềm vui.
Hãy để bông hoa của lòng trắc ẩn nở trên cánh đồng tâm từ màu mỡ và tưới dòng nước mát lành của sự thanh thản lên chiếc bóng mát mẻ, tươi mới của niềm vui. Longchenpa. Khi chúng ta rèn luyện những bài thực hành tạo bồ đề tâm, dần dần chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn. Niềm vui xuất phát từ sự thừa nhận lòng tốt vốn có đang lớn dần lên của mình. chúng ta vẫn còn cảm nhận về những cảm xúc xung đột mạnh mẽ, vẫn còn cảm nhận về những ảo tưởng của sự tách biệt. Nhưng đó là sự cởi mở căn bản mà chúng ta bắt đầu tin cậy. Lòng tin vào bản chất mới mẻ, không thành kiến này đã đem đến cho chúng ta niềm vui không giới hạn, niềm hạnh phúc trọn vẹn. Chúng ta nghiên cứu điều kiện để niềm vui được mở rộng bằng cách nào? Hãy rèn luyện bằng việc ở lại với hiện tại, bằng việc ngồi thiền, luyện tập tĩnh tâm và tâm từ trong trạng thái vững vàng của thể xác, cảm xúc và suy nghĩ. Chúng ta ngồi trên một khoảnh đất nhỏ của riêng mình, cho dù mảnh đất này chỉ toàn đá và đất khô hạn, nhưng chúng ta tin rằng nó có thể được thu hoạch. Bằng việc cày xới nó lên một cách kiên nhẫn, quá trình sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Niềm vui bắt đầu đôi khi chỉ là một cảm giác mà chúng ta có thể cảm nhận được. Khi khám phá tâm hồn, chúng ta sẽ thấy rõ những điều kiện thuận lợi hơn để tăng thêm bồ đề tâm. Niềm vui không phải đến từ việc từ bỏ bản thân, mà từ việc quan tâm gắn kết với bản thân. Chúng ta sẽ tạo điều kiện để mở rộng niềm vui bằng việc rèn luyện những bài thực hành của trái tim, và đặc biệt là trong việc luyện cách tạo ra niềm vui và sự chấp nhận. Cũng như đối với những đặc tính không giới hạn khác, chúng ta có thể thực hiện bài thực hành cầu nguyện gồm 7 bước. Nguyện vọng truyền thống về việc đánh giá hành vi nhận thức và niềm vui là: có thể tôi cùng những người khác không bao giờ bị tách khỏi niềm hạnh phúc tuyệt vời mà chính nó đã xóa đi nỗi đau khổ. Điều này thường nói đến việc tồn tại mãi mãi trong bản chất không thành kiến và cởi mở của trí tuệ, để kết nối với sức mạnh bên trong của phần tinh túy cơ bản. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta bắt đầu với những so sánh có điều kiện về vận may như sức khỏe, sự thông minh bẩm sinh, một môi trường sống tốt, những hoàn cảnh may mắn dẫn đến việc hình thành nên con người thật kỳ diệu. Đối với những người có hành vi nhận thức thuận lợi, tốt nhất là tự nhận ra chính mình khi có thể nghe hoặc thực hành các bài giáo huấn về bồ đề tâm. Chúng ta được ban phúc gấp đôi nếu chúng ta có một người bạn tinh thần, người có đức độ hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có thể thực hành bước thứ nhất của bài cầu nguyện bằng cách học để tự hào về vận may của riêng mình. Chúng ta có thể luyện tập trong niềm hân hoan, ngay cả khi chúng ta chỉ nhận được phước lành ít ỏi. Vận may rất dễ bị bỏ lỡ. Niềm hạnh phúc thường đến khi chúng ta không ngờ trước. Nó giống như một bức tranh biếm họa mà tôi đã xem. Ở đó, vẽ hình người đàn ông có vẻ kinh ngạc, có một câu hỏi đặt ra cho bức tranh này. Đó là gì vậy? Dòng chú thích bên dưới ghi: Bob đang cảm nhận khoảnh khắc hạnh phúc. Những điều bình thường có thể làm chúng ta khó nắm bắt được. Điều mấu chốt ở đây chính là chú ý đến từng chi tiết của cuộc sống hàng ngày, phải phối hợp toàn bộ thời gian với từng khoảnh khắc, bằng cách quan tâm đến những đồ vật thường nhật như son chảo, áo quần, răng miệng. Chúng ta hãy tạo niềm vui từ chúng. Khi rửa rau hay chải tóc, chúng ta đều cảm nhận được tình bạn đối với bản thân và cuộc sống. Việc kết hợp sự quan tâm và đánh giá sẽ kết nối chúng ta với thực tại một cách hoàn hảo. Khi mở rộng sự quan tâm và đánh giá đến môi trường xung quanh và những người khác, thì cảm nhận và niềm vui của mình sẽ to lớn hơn. Theo truyền thống của phái thiền, các học trò được dạy là phải cúi đầu trước người khác cũng như những vật thể tầm thường, cũng là cách của việc biểu lộ sự tôn trọng của mình. họ được dạy là phải quan tâm tỉ mỉ từ cái chổi, nhà vệ sinh đến cây cối, thể hiện cách cư xử đối với những đồ vật này. Việc Trungpa Rinpoche xem xét cách bố trí một cái bàn dùng cho bữa điểm tâm cũng giống như việc xem xét một người nào đó cắm những bông hoa hay tạo ra một bộ đồ dùng trang trí. Người này cũng sẽ dành sự quan tâm và hân hoan như vậy vào việc sắp đặt mọi chi tiết, từ những tấm lót ly và khăn bàn, dao, muỗng, nĩa, chén đĩa cho tới tách cà phê. Người này cũng phải mất vài giờ để hoàn tất công việc. Kể từ đó, dù chỉ mất vài phút thì tôi cũng chấp nhận những nghi thức bố trí một chiếc bàn như một cơ hội để thể hiện mình và để tạo ra niềm vui. Việc tạo ra niềm vui từ những điều bình dị không phải là sự ủy mị, đa cảm hay sáo rỗng. Nó thực sự chứa đựng nhiều nội dung quan trọng. Mỗi lần bỏ qua những điều than phiền và để cho những cơ may hàng ngày đến truyền cảm hứng cho chúng ta, thì chúng ta đã bước vào thế giới của hành giả. Thậm chí, chúng ta có thể thực hiện điều này vào những lúc khó khăn nhất. Mọi thứ mà chúng ta nhìn, cảm nhận, nghe, ngửi, cảm giác, thấy đều có sức mạnh để củng cố và nâng chúng ta lên. Như Longchenpa đã nói, đặc tính của niềm vui giống như việc tìm ra một bóng râm tươi mát tốt lành. Bước thứ hai trong việc học để tìm thấy nguồn vui là nghĩ về một người mà mình yêu thương và thừa nhận vận may của người đó. Chúng ta bắt đầu với một người mà chúng ta cảm nhận tốt về họ. Chúng ta có thể hình dung ra khuôn mặt của người mình yêu hay nghe cái tên của một người nếu điều này làm cho bài thực hành thực tế hơn. Sau đó, bằng ngôn ngữ của riêng mình, chúng ta vui mừng khi thấy một bệnh nhân giờ đây đã cảm thấy khỏe và vui vẻ hơn, khi thấy một đứa trẻ cô độc nay đã tìm được một người bạn. Chúng ta được khích lệ để thử và duy trì điều giản dị này, chủ yếu là tìm ra năng lực tự nhiên và tự phát của mình để vui với người khác, cho dù người ta cảm thấy không chắc chắn hay dao động. Trong bước thứ ba, khi thực hành với những người ít thân thiện với mình, khả năng chấp nhận và tạo ra niềm vui của chúng ta bằng những cơ may của họ thường bị cản trở bởi sự thù hận, ghen ghét hay những cảm xúc khác. Đây là một điểm quan trọng đối với việc thực hành để tạo bồ đề tâm. Thực hành là để nhận thức lòng tốt của mình và nuôi dưỡng nó, nhưng cũng cần phải có một cái nhìn thật thấu đáo vào nguồn gốc của đau khổ để xem xét cách chúng ta tiếp cận lòng mình với những cảm xúc, chẳng hạn như sự ghen tị. Điều gì xảy ra khi chúng ta phát thảo ra một cử chỉ biểu lộ sự hoan hỷ trước vận may của người láng giềng? Có lẽ chúng ta sẽ nói câu: "Tôi vui vì Henry vừa trúng số." Khi chúng ta nói: "Tôi vui mừng vì Tanya có bạn trai." Vậy chúng ta thực sự cảm thấy thế nào? Khát vọng để tạo ra niềm vui có vẻ mờ nhạt khi so sánh với lòng oán giận, ghen tị hay tự thương hại mình. Chúng ta biết sẽ dễ dàng như thế nào khi để cho cảm xúc đeo bám mình và buộc chúng ta khép lòng lại. Sẽ là khôn ngoan khi chúng ta đặt vấn đề tại sao mình lại duy trì sự bực tức như thế. Nó sắp sửa làm chúng ta trở nên hạnh phúc và dễ chịu với nỗi đau của mình. Ước muốn về sự khuây khỏa và những biện pháp mà chúng ta dùng để đạt được hoàn toàn không phải là một sự đồng bộ. Bất cứ khi nào chúng ta đạt được nó sẽ giúp nhớ lại những bài giảng. Nỗi đau là kết quả của một tâm trí hung hăng, thậm chí một sự khiêu khích nhẹ nhàng cũng gây cho chúng ta đau đớn. đây là lúc phải hỏi, tại sao tôi lại làm điều này chứ? Việc suy ngẫm về những nguyên nhân của sự đau khổ, ngay lập tức sẽ cho chúng ta quyền hạn. Dù gì đi nữa, dù có phải mất cả quãng đời còn lại, chúng ta vẫn phải làm điều đó. Khi làm việc với những người trung lập, điều gì sẽ xảy ra với tâm hồn chúng ta? Chúng ta nói những câu này trong bài thực hành của mình, hoặc khi đi trên đường phố. Tôi vui vì người đàn ông đó đang ngồi thoải mái dưới ánh nắng mặt trời. Tôi vui vì con chó đó đã được nhận vào nơi giữ những con thú đi lạc. Chúng ta nói những lời này và điều gì xảy ra? Khi quan tâm, thừa nhận những người khác, những rào cản sẽ tiến lên hay đi xuống. Thường thì những người khó tính nhất là những người thầy. Việc cầu nguyện để vui vẻ bằng vận may của họ là cơ hội tốt để xem xét những phản ứng cùng những chiến lược của mình. Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào với vận may, với sức khỏe tốt và những tin tức tốt lành của mình, với sự tức giận, lòng ghen ghét và nỗi lo sợ của mình. Chiến lược là gì? Trả thù hay tự chối bỏ? Chúng ta sẽ tự kể những câu chuyện nào cho chính mình? Cô ấy là một kẻ hợm mình. Tôi thất bại rồi. Những phản ứng chiến lược và mạch câu chuyện này là những chất liệu xây dựng nên những cái kén và những bức tường nhà giam. Rồi, đúng vào lúc này, chúng ta có thể tránh xa những lời nói bằng cảm xúc để đến với kinh nghiệm. Điều gì đang xảy ra trong tâm hồn chúng ta? Việc tôn trọng sự nhạy cảm về mặt thể xác căn bản khác biệt với việc gắn kết với mạch câu chuyện. Nó đòi hỏi sự chấp thuận giờ phút thực sự này. Đó là cách thức thư giãn để rèn luyện bằng việc làm mềm đi thay vì làm chai cứng. Nó để cho nền tảng của niềm vui, bất tận, lòng tốt căn bản chiếu rọi qua. Giờ đây, chúng ta có thể làm cho bản thân, những người mình yêu thương, bạn bè, những người trung lập, những người khó tính trở nên hân hoan vui vẻ không? Chúng ta có thể làm cho mọi sinh vật trong toàn bộ thời gian và không gian được vui vẻ không? Chỉ luôn luôn duy trì một tinh thần vui vẻ là một trong những câu châm ngôn rèn luyện về mặt tinh thần. Châm ngôn này nghe có vẻ giống như một lời nguyện cầu không thể thực hiện được. Như một người đã từng nói với tôi, rèn luyện luôn tốn một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên khi rèn luyện, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi khoảng thời gian đều chứa đựng dòng chảy tự do của sự cởi mở và nồng nhiệt, đặc trưng cho niềm vui không bị giới hạn. Đây là con đường mà chúng ta nên theo để có được niềm vui. Học không phải là để tạo vỏ bọc cho lòng tốt căn bản của mình, mà học để thừa nhận những gì chúng ta có. Phần lớn chúng ta đều không thực hiện điều này. Thay vì thừa nhận mình đang ở đâu, chúng ta lại liên tục đấu tranh và nuôi dưỡng sự thất vọng của mình. Nó giống như việc cố gắng để làm cho bông hoa nở to hơn bằng việc đổ xi măng xuống vườn. Nhưng khi áp dụng những bài thực hành Bồ Đề Tâm để rèn luyện, chúng ta có thể đi đến những nơi mà chúng ta nhìn thấy điều kỳ ảo của giờ phút hiện tại. Dần dần, chúng ta có thể nhận ra mình là những hành giả đang sống trong thế giới linh thiêng. Đây là sự cảm nhận niềm vui bất tận đang diễn ra. Không phải lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được điều này. Đó là sự thật. Nhưng năm tháng trôi qua, nó sẽ có thể được chấp nhận. Một lần một người đầu bếp ở tu viện Gampo cảm thấy không vui. Giống như chúng ta, bà luôn nuôi dưỡng nỗi buồn rầu ảm đạm trong hành động và suy nghĩ của mình. Thời gian trôi qua, tâm tính của bà ngày càng chán nản hơn. Bà quyết định thử giải tỏa những cảm xúc của mình bằng việc nướng bánh sô-cô-la. Tuy nhiên, dự định này không thành bởi vì bà đã đốt cháy chúng thành than. Lúc đó, thay vì bỏ những chiếc bánh bị cháy khét vào thùng rác, bà lại nhét chúng vào túi, gói lại và dạo bước ra ngoài. Bà lê chân qua những con đường lầy lội dơ bẩn, đầu óc nặng trĩu, tâm trí cháy bùng sự oán giận. Bà nói với chính mình, vậy tất cả những gì đẹp đẽ và kỳ diệu mà tôi từng nghe nói đến đang ở đâu? Lúc đó bà nhìn lên, một chú cáo nhỏ đang chạy về phía bà. Bà ngừng suy nghĩ, rồi bà nín thở và quan sát. Con cáo ngồi xuống ngay trước mặt bà, nhìn chằm chằm, vẻ chờ đợi. Bà đưa tay vào túi, lôi ra những chiếc bánh cháy xém. Con cáo ăn hết những cái bánh rồi bỏ đi. Bà kể câu chuyện này cho những người ở tu viện của chúng tôi nghe và nói, ngày hôm nay tôi đã học được một điều là cuộc sống thật đáng quý. Ngay cả khi chúng ta quyết định ngăn cản điều kỳ diệu thì nó vẫn đến và tỉnh thức chúng ta. Chú cáo nhỏ đó đã dạy tôi rằng bất kể chúng ta đã sống khép kín như thế nào thì chúng ta vẫn luôn có thể nhìn ra bên ngoài cái kén của mình và kết nối với niềm vui.